0 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về những nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron về cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo, sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican, hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi trả tự do cho hai linh mục bị bắt cóc tại Iraq. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Roma, trước 40.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi trả tự do cho hai vị linh mục Iraq bị bắt cóc tại thành phố Mosul. Đức Thánh Cha nói như sau: mỗi ngày tin tức tiếp tục đổ dồn từ Iraq mang đến những tường thuật nghiêm trọng về những cuộc tấn công và bạo động, khiến cho lương tâm của tất cả những ai đang quan tâm đến hòa bình trong vùng cũng đều bị lung lay. Trong những bài tường thuật này, tôi biết được rằng ngày hôm nay đã có hai linh mục tại Mosul bị bắt cóc và đang bị đe dọa giết chết. Tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy tức khắc trả tự do cho hai người đang làm việc tôn giáo này. Một lần nữa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bạo động không thể giải quyết được các cuộc xung đột. Được biết, chiều thứ Bảy tuần trước, hai vị linh mục này đang trên đường đi dâng thánh lễ tại các khu ngoại ô, thì bị bắt cóc. Theo hãng thông tấn Asia News, cho tới nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này. Tin Pháp Quốc, các đăng sĩ Pháp tỏ tình liên đới với các chư tăng Phật giáo tại Myanmar. Trong một lá thư gửi cho ông đại sứ Myanmar tại Pháp, chủ tịch của Liên hiệp các đăng sĩ tại Pháp tố cáo những hành động xúc phạm nghiêm trọng đến nhân quyền tại Myanmar. Lên tiếng như thế là điều rất hãn hữu đối với các đăng sĩ Pháp. Điều này cho thấy những biến cố xảy ra tại Myanmar và vai trò của các chư tăng Phật giáo tại đây, tại đánh động thế giới đang viện tại Pháp. Trong lá thư gửi cho ông Solamin, đại sứ Myanmar tại Pháp, Đức Viện Phụ Don Philippe Piron, đang viện trưởng tu viện Santa de Cacona, chủ tịch Liên hiệp đăng sĩ Pháp, đã viết như sau: chúng tôi vô cùng đau buồn trước những tin tức đến từ Myanmar. Đại diện cho các đăng sĩ thuộc 40 đăng viện sống theo tinh thần Thánh Benedicto, Đức Viện Phụ Piron cho biết các đăng sĩ tại Pháp đồng thanh lên án cuộc đàn áp dã man đối với cuộc biểu tình ôn hòa của nhân dân Myanmar. Lá thư của Liên hiệp đăng sĩ Pháp gửi cho đại sứ Myanmar tại Pháp cũng được sao gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, tòa đại sứ Pháp tại Myanmar, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và Đức Cha Fortunato Bandelli, sứ thần tòa thánh tại Pháp. Tin Ý, mặc dù đại diện của Giáo hội Chính thống Nga đã rút lui, Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống giáo vẫn tiếp tục đẩy mạnh công việc. Kết thúc một tuần lễ làm việc diễn ra tại Ravenna, Ý, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 vừa qua, Ủy ban đã thông qua một tài liệu chung mang tựa đề Những hệ quả về giáo học và giáo luật của bản chất bí tích của giáo hội, thông hiệp giáo hội, công đồng tính và quyền bính trong giáo hội. Tài liệu sẽ được công bố trước cuối năm nay. Trong tài liệu, Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống đã nghiên cứu về những nền tảng kinh thánh, để nhấn mạnh đến tính cách bí tích của giáo hội và từ đó đưa ra những hệ quả về sự hiện diện của giáo hội trong trần thế, cũng như cung cách thực thi quyền bính ở cấp địa phương, vùng và thế giới. Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết giai đoạn kế tiếp của cuộc đối thoại sẽ chú trọng đến vai trò của giám mục Roma trong sự hiệp thông giáo hội ở vào kỷ nguyên mới. Tin Đức, người Công giáo và Do Thái tại Đức ủng hộ việc xây cất đền thờ Hồi giáo. bác bỏ những báo động của một số trí thức, tôn giáo cũng như chính trị về việc Hồi giáo hóa nước Đức. Các cộng đồng Công giáo và Do Thái tại đây đã cương quyết bênh vực việc xây cất các đền thờ Hồi giáo. Hôm thứ Hai tuần trước, ông Hans Joachim Meyer, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức đã tuyên bố rằng việc người Hồi giáo xây cất đền thờ là một điều chính đáng, bởi vì hiện có khoảng 3.400.000 người Hồi giáo đang sinh sống tại Đức. Họ có quyền được có những nơi thờ phượng chính đáng. Ông Meyer cũng nói rằng các truyền thống của người Hồi giáo như đội khăn che đầu còn phải được tôn trọng, miễn là người Hồi giáo cũng phải chấp nhận những giá trị nền tảng của Tây Phương. Ông tiên đoán rằng sẽ đến lúc khi tham dự thánh lễ, người phụ nữ Công giáo không thể vào nhà thờ mà không chịu ăn mặc chỉnh tề. Về phần mình, ông Stefan Kramer, Tổng thư ký Hội đồng Trung ương Do Thái tại Đức, cũng nói rằng người Hồi giáo có quyền xây cất các đền thờ. Ông khẳng định rằng người Hồi giáo chỉ có thể hội nhập vào xã hội khi được cầu nguyện trong những nơi thờ phượng công khai. Hiện nay trên toàn nước Đức có khoảng 159 đền thờ Hồi giáo chính thức. Con số này sẽ tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Tin Roma, nhân ngày Thế giới về lương thực được cử hành vào ngày thứ Ba 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới tôn trọng quyền được có lương thực của con người. Quyền được có lương thực cũng là chủ đề của Ngày Thế giới về lương thực được hơn 150 quốc gia trên thế giới cử hành. Trong một sứ điệp gửi đến ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc của Tổ chức Lương nông Thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thế giới hãy dấn thân tích cực hơn nữa để quyền được có lương thực của con người trở thành hiện thực. Theo Đức Thánh Cha, không tôn trọng quyền này là xúc phạm đến phẩm giá con người và những quyền cơ bản xuất phát từ quyền này. Trong sứ điệp gửi cho ông Diouf, Đức Thánh Cha bảo đảm về sự ủng hộ của giáo hội dành cho những nỗ lực của Tổ chức Lương nông. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, qua các tổ chức của mình, giáo hội tiếp tục hợp tác để đáp lại khát vọng của bao nhiêu người và dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cho dẫu có cố gắng đến đâu, con số những người đói ăn trên thế giới sẽ không hạ giảm nếu quyền được có lương thực không được nhìn nhận. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, như các thống kê đã chứng minh, sự đói kém của con người không chỉ do những nguyên nhân tự nhiên, mà còn vì cách cư xử của con người khiến cho những điều kiện xã hội, kinh tế và nhân bản trở nên tồi tệ. Tin Vatican, Tòa Thánh cảnh cáo về một thứ tân chủ nghĩa Marxist tại châu Mỹ Latin. Qua tiếng nói của Ủy ban Thượng Hội đồng Giám mục về châu Mỹ Latin, Tòa Thánh đã than phiền rằng hiện đang xuất hiện tại lục địa này một luồng tư tưởng tân Marxist tìm cách đẩy giáo hội Công giáo ra bên lề. Ủy ban Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về châu Mỹ Latin đã nhóm họp trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 vừa qua để xem xét tình trạng xã hội và giáo hội tại nhiều nước khác nhau của lục địa. Ủy ban đã bày tỏ quan ngại về sự phát triển của một trào lưu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tân Marxist đang tạo ra những bất quân bình trong các quan hệ quốc tế và trong thực tế của lục địa. Theo một thông cáo của Ủy ban, trào lưu này đã cố tình xem giáo hội Công giáo như không hiện hữu và không nhìn nhận giáo hội như một đối tác trong cuộc đối thoại xã hội. Ủy ban Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về châu Mỹ Latin lo ngại vì gần đây một số quốc gia trong lục địa đã thông qua một loạt những luật hoàn toàn ngược lại với các chuẩn mực đạo đức như phá thai và làm cho chết êm dịu. Ngoài ra, Ủy ban còn ghi nhận rằng một trào lưu đi ngược lại với các giá trị Kitô hiện đang xâm nhập vào các lĩnh vực giáo dục và truyền thông. Tin Việt Nam, Đức cha Nguyễn Văn Nhân, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi xây dựng cho dân tộc Việt Nam một nền văn minh tình thương. Phát biểu tại cuộc hội thảo quốc tế về công bằng, trách nhiệm và liên đới xã hội diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua, Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng đây là cơ hội để giới thiệu rộng rãi học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hầu góp phần làm phong phú cho đường hướng hoạt động xã hội của xã hội Việt Nam. Về phần mình, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đạo đức trong xã hội. Ngài khẳng định rằng, cầu Cần Thơ sập có thể không do thiếu khả năng kỹ thuật, mà do thiếu đạo đức. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn hy vọng rằng, đó là lời nhắn nhủ để mong cho cuộc hội thảo quốc tế này đi đến cái cốt lõi của vấn đề xã hội. Ngài nói, đạo đức tại Việt Nam là điều phải đặt lên hàng ưu tiên. Được biết, cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và liên đới xã hội do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Tổ chức Bác ái Công giáo Misericordia của Đức đồng tổ chức. Đây là một cuộc hội thảo quốc tế đầu tiên có sự tham dự của các quan chức cao cấp trong cơ quan lý luận của nhà nước Việt Nam. tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa hoàn tất thông điệp về niềm hy vọng Kitô giáo. Đây là thông điệp thứ hai của Đức Benedicto kể từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005. Theo một nguồn tin từ Vatican được hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS trích dẫn, thông điệp mới có tựa đề Spe Salvi được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng dài 65 trang. Nguồn tin trên đây không xác nhận thời điểm Đức Thánh Cha sẽ cho công bố thông điệp. Tựa đề của thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha được gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân viết, chính nhờ hy vọng mà chúng ta được cứu rỗi. Mục đích của thông điệp là đào sâu niềm hy vọng Kitô giáo trong bối cảnh của tư tưởng hiện đại và những thách đố đến từ thái độ vô tín của con người. Đức Thánh Cha đã viết thông điệp này trong mùa hè vừa qua khi Ngài đến nghỉ tại miền Bắc Ý và tại Castelgandolfo. Các viên chức Vatican còn cho biết thêm là cũng chính trong mùa hè vừa qua mà Đức Thánh Cha cũng đã bắt đầu biên soạn thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron về cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Hôm qua, Chủ nhật 21 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đến tham dự cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại thành phố Napoli, miền Nam Ý. Trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ này, 138 vị lãnh đạo lão thành Hồi giáo trên khắp thế giới đã đồng ký tên vào một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha để đề nghị Công giáo và Hồi giáo nên tìm ra những điểm giáo lý tương đồng, hầu thiết lập một nền tảng chung cho việc xây dựng hòa bình thế giới. Nhận định về sự kiện này, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh và hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã nói rằng đây là một sáng kiến tích cực về phía Hồi giáo. Lá thư của các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã đề nghị một sự hợp tác giữa Hồi giáo và Kitô giáo dựa trên những giá trị chung như tuyên xưng một Thiên Chúa độc nhất, mến Chúa và yêu người. Theo Đức Hồng Y Thoron, điều đánh động Ngài nhiều nhất là đây là lần đầu tiên một tài liệu của Hồi giáo trình bày Chúa Giê-xu của Tin Mừng với những trích dẫn từ Tân Ước chứ không phải từ Kinh Koran. Hơn nữa, tài liệu mang chữ ký của các nhà lãnh đạo thuộc hệ phái Sunni lẫn Shiit. Tự trung, tài liệu nêu lên cho các tín hữu của hai tôn giáo một câu hỏi như sau. Thiên Chúa có phải là đấng độc nhất trong cuộc sống của tôi không? Sáng kiến này cho thấy thiện chí của người Hồi giáo muốn vượt qua những thành kiến để đi vào một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh. Đề cập đến cuộc gặp gỡ liên tôn tại Napoli do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đứng ra tổ chức, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho biết, Ngài cũng đã từng tham dự những cuộc gặp gỡ như thế. Chẳng hạn, năm 2002, Ngài đã tháp tùng Đức Thánh Cha tham dự Ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi. Đức Hồng Y Thoron nói rằng, tại Assisi, Ngài đã cảm nhận được tiềm năng của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình thế giới. Ngài nói như sau, nếu các tín đồ sống trung thực với niềm tin của mình, thì có lẽ thế giới này sẽ khác hẳn. Bởi vì không phải tôn giáo, mà chính con người mới gây ra chiến tranh. Tôn giáo bị lên án là bởi vì có những người lợi dụng tôn giáo để gây ra khủng bố. Tôn giáo làm cho con người sợ hãi là bởi vì nó đã bị khủng bố bóp méo. Theo Đức Hồng Y Thoron, tinh thần Assisi vẫn còn đó để nhắc nhở nhân loại về tiềm năng xây dựng hòa bình của tôn giáo. Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ tại Napoli vẫn có những giới hạn của nó. Chẳng hạn, ở đầu cuộc gặp gỡ, mỗi tôn giáo cầu nguyện riêng theo nghi thức của mình. Điều này khẳng định sự khác biệt của mỗi tôn giáo. Đức Hồng Y Thoron giải thích như sau. Đối thoại là giả định sự khác biệt. Nếu chúng ta đã đồng ý với nhau thì chẳng còn gì để mà đối thoại nữa. Do đó, mỗi tôn giáo đều phải bảo tồn bản sắc thiêng liêng của mình.
các tín hữu Kitô chúng ta phải bày tỏ rằng Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta một cách trọn vẹn và dứt khoát. Theo Đức Hồng Y, mặc dù tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng đã mặc khải Thiên Chúa một cách trọn vẹn và dứt khoát, chúng ta vẫn nhìn nhận những giá trị của các tôn giáo khác như một con đường chuẩn bị cho sự gặp gỡ và đón nhận tin mừng của Ngài. Chẳng hạn, mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng chúng ta chia sẻ với người Hồi giáo và Do Thái giáo một kho tàng chung. Kho tàng đó là thập giới. Nói chung, Đức Thánh Cha đã vạch ra cho chúng ta con đường đối thoại đích thực, là sẵn sàng nhận ra niềm hy vọng trong mọi người, xem mọi tín đồ như tha nhân, chứ không phải một đối thủ, và lấy các giá trị chung làm khởi điểm. Đức Thánh Cha luôn quan tâm trước nguy cơ rơi vào chủ nghĩa tương đối. Nhưng điều đó không cấm chúng ta nhận ra những gì là chân và thánh thiện trong các tôn giáo khác. Tôn giáo dẫn đến điều cao cả, mà cũng có thể gây ra hoạn nạn. Tôn giáo làm cho con người thánh thiện, mà cũng có thể trở thành một ý đồ thống trị. Trong một bối cảnh như thế, liệu có thể tiến hành những đối thoại về thần học không? Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, điều đó có thể thực hiện được đối với một số tôn giáo. Tuy nhiên, Ngài nói rằng, đối với Hồi giáo, thời điểm chưa đến. Người Hồi giáo không chấp nhận việc thảo luận về Kinh Koran. Đối với họ, Kinh Koran là những lời do Thiên Chúa đọc để viết ra. Với một lối giải thích tuyệt đối như thế, thảo luận về nội dung đức tin không phải là chuyện dễ dàng. Dù vậy, trích dẫn những bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Đức năm vừa qua, Đức Hồng Y Toron khẳng định rằng, bằng mọi giá phải mở ra cuộc đối thoại với Hồi giáo. Tại thành phố Köln, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đối thoại với Hồi giáo không phải là một chọn lựa nhất thời, mà là một sự cần thiết mà tương lai của chúng ta tùy thuộc vào. Theo giáo huấn của Đức Thánh Cha, có những lĩnh vực có thể làm khởi điểm cho cuộc đối thoại với Hồi giáo, cũng như với các tôn giáo khác, như tính cách thánh thiên của sự sống, những giá trị nền tảng như gia đình, chỗ đứng của tôn giáo trong giáo dục. Ngoài ra, để cho cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo thực sự phong phú, Đức Hồng Y Toron nói rằng cần phải có sự trao đổi hỗ tương. Nói cách khác, một trong những mục tiêu của đối thoại là có thể nói với nhau rằng điều tốt cho bên này thì cũng tốt cho bên kia. Chẳng hạn, làm sao nói với người Hồi giáo rằng nếu họ có quyền xây cất đền thờ Hồi giáo tại Âu Châu, thì Công giáo cũng phải có quyền được xây cất nhà thờ trong xứ sở của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Thợ đồng hồ mù thay cho Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Đồng hồ mù. Đây là tựa đề của một tác phẩm nổi tiếng của một giáo sư thuộc trường Đại học Oxford bên Anh Quốc. Mục đích của cuốn sách là để phổ biến chủ nghĩa duy khoa học. Tác giả là ông Richard Dawkins. Đề cao chủ nghĩa duy khoa học,
Tác giả đã khẳng định ngay từ những trang mở đầu rằng, đối với ông, cuộc sống con người chẳng còn là một mầu nhiệm nữa, bởi vì mầu nhiệm đã được giải quyết rồi. Trước đó, mọi người đều cho rằng cuộc sống con người là một bí ẩn chỉ được sáng tỏ khi chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa mà thôi. Chẳng hạn, một thần học gia người Anh sống vào thế kỷ thứ 18 là ông Paley đã mượn hình ảnh chiếc đồng hồ để giúp cho đại chúng hiểu được sự cần thiết phải chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Luận cứ của ông Paley cũng thường được các nhà hộ giáo của Kitô giáo sử dụng để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Lập luận sử dụng chiếc đồng hồ thật đơn giản. Thấy chiếc đồng hồ thì tự nhiên phải nghĩ đến người thợ đồng hồ. Chiếc đồng hồ không thể tự mình mà có hoặc tự mình mà chỉ giờ. Cũng thế, nhận ra cơ cấu tổ chức vô cùng phức tạp của sự sống thì đương nhiên cũng nhận rằng Thiên Chúa hiện hữu. Đây là luận cứ thông thường và dễ hiểu nhất mà dường như ở thời đại nào, bình dân hay trí thức, ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng tác giả Richard Dawkins đã bác bỏ luận cứ này. Ông đưa ra một luận cứ trái ngược như sau. Người thợ đồng hồ độc nhất hiện hữu trong thiên nhiên chính là sức năng động đuôi mù của thực thể vật lý. Nói một cách đơn giản, theo ông Dawkins, vật chất tự tổ chức, tự điều khiển, tự biến hóa, chứ chẳng có ai sắp xếp và điều khiển cả. Theo ông, thuyết tiến hóa của Darwin là một quá trình tự phát, đuôi mù và vô ý thức. Đây chính là lời giải thích về sự hiện hữu và về mọi hình thái của sự sống. Nhân vật mà trước đây người ta gọi là người thợ đồng hồ chỉ là một người thợ đồng hồ mù, bởi chẳng có trí não hay đầu óc tưởng tượng. Ông Richard Dawkins khai triển hai điểm trong thuyết tiến hóa. Một là sự xuất hiện của các cá thể hữu cơ theo đà tiệm tiến ngày càng phức tạp hơn và với những khả năng hoạt động ngày càng cao hơn. Hai là nguồn gốc của sự sống dưới một dạng nguyên thủy nhất. Trước hết, theo ông Richard Dawkins, hiện tượng đào thải tự nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà còn trái hẳn với ngẫu nhiên là khác. Làm sao những sinh vật quá phức tạp, được cấu trúc theo một đồ án quá hoàn mỹ như thế, lại có thể phát sinh một cách bộc phát và ngẫu nhiên được? Hiện tượng đào thải tự nhiên không phải là chuyện may rủi, mà là một quá trình tiến hành theo một tiêu chuẩn mấu chốt, khả năng sống còn. Theo ông, đây chính là điều giải thích được bước nhảy vọt từ một mức hết sức đơn giản lên đến một mức hết sức phức tạp. Như vậy, tiến trình tiến hóa không phải là ngẫu nhiên, mà cũng chẳng có đồ án hay trật tự nào cả. Chẳng có ông thợ đồng hồ nào đứng bên ngoài để mà thiết kế hay lên dây chiếc đồng hồ cả. Khả năng sống còn trong thực thể vật chất mới là ông thợ đồng hồ, nhưng lại là một ông thợ đồng hồ mù. Sang đến điểm thứ hai, trong thuyết tiến hóa là sự xuất hiện của sự sống. Tác giả Richard Dawkins nảy đến một trong những đặc tính của sinh vật là khả năng sinh sản. Để có thể tiến hành được, tiến trình sinh sản phải nhờ đến một cơ chế phức tạp, nghĩa là phải nhờ đến một vật xúc tác hay một cái gì đó có sẵn. Như vậy, giả thuyết người thợ đồng hồ mù mà tác giả Richard Dawkins đưa ra chỉ có thể vững chắc với điều kiện là đã có sẵn một bước đầu. Đến đây, tác giả đành phải thú nhận rằng, ông thợ đồng hồ mà ông đã nghĩ ra không phải mù lòa cho lắm. Và như vậy, ông đành phải nại đến một chuyên viên soạn đồ án. Nhưng tác giả lại bảo rằng, nếu nghĩ đến một chuyên viên soạn đồ án, thì cũng phải nghĩ đến người dựng nên chuyên viên soạn đồ án. Rốt cuộc, tác giả lại tự đặt mình vào chỗ không có lối thoát, không chấp nhận một Thiên Chúa làm chuyên viên đồ án cho trật tự của vũ trụ, cũng chẳng chấp nhận ngẫu nhiên. Vậy thì bởi đâu mà vũ trụ vật chất có thể tuần hành một cách hài hòa và trật tự được? Mở đầu cuốn sách với một thái độ rất lạc quan và tự tin để tuyên bố rằng chẳng có gì là mầu nhiệm trong vũ trụ này. Rằng với khoa học thì mọi bí ẩn đều có thể giải quyết được. Nhưng ở phần kết luận, tác giả Richard Dawkins cũng đành phải thú nhận. Dù sao, chúng ta cũng chưa biết được một cách chính xác là tiến trình đào thải tự nhiên đã bắt đầu trên quả đất này như thế nào. Ông lại phát biểu một cách khiêm tốn như sau. Giả thuyết người thợ đồng hồ mù chỉ nhằm mục đích đơn thuần là giải thích về cách thức, theo đó tiến trình ấy đã có thể xảy ra được. Lạc quan ở bước đầu bao nhiêu, lúc kết thúc cuốn sách, tác giả lại tỏ ra thận trọng và dè dặt bấy nhiêu. Dù vậy, ông vẫn khăng khăng bám vào chủ nghĩa duy khoa học, để chống lại tất cả những ai nại đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, để giải thích những bí ẩn của vũ trụ và sự sống. Theo ông, cầu viện đến một Thiên Chúa để giải quyết một điều bí ẩn là một việc làm vô căn cứ, thừa thãi, nhất là bảo rằng Thiên Chúa can dự vào trong vũ trụ bằng cách lúc nào cũng bắt chước từng ly từng tí những gì có thể nhờ guồng máy đào thải tự nhiên mà xảy ra trong đà tiến hóa. Thái độ của ông Richard Dawkins chẳng khác nào một người vượt biển mà chẳng cần đến tàu bè. Nhìn thấy chân trời, ông tưởng mình có thể bơi đến đó một cách dễ dàng. Nhưng ra giữa khơi, thấy mình bé nhỏ, ông mới chợt nhận ra rằng biển cả mênh mông bát ngát, chứ không nhỏ như tầm nhìn của ông. Vũ trụ vật chất và sự sống vẫn mãi mãi là một bí ẩn. Bí ẩn vừa khẳng định sự có cùng của trí khôn loài người, vừa mời gọi làm bước nhảy vọt của niềm tin. Tác giả Duclos của Pháp đã nói, nếu sự sống đầu tiên đã xuất hiện trên mặt đất do kết quả không ngờ của một luật trừ, thì trên mặt đất, nơi mà cái gì cũng theo quy luật nhất định, sự xuất hiện kia cũng kỳ lạ như một hòn đá tự mình bò phăng lên sườn núi vậy. Cho đến nay, khoa học dù có tiến bộ đến đâu, cũng không thể giải thích được sự sống theo các định luật của khoa học. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài giảng và kinh Thánh Kính trong thánh lễ Misa. Trước hết về bài giảng, từ buổi nguyên sơ của Kitô giáo, theo gương của Hội đường Do Thái giáo, bài giảng vốn là thành phần toàn vẹn của phụng vụ lời Chúa. Mục đích của bài giảng là áp dụng lời vừa đọc, nêu rõ những khía cạnh nổi bật và thích ứng với hoàn cảnh hiện nay. Việc tăng thêm số các bài sách thánh cũng như việc công bố lời Chúa bằng tiếng địa phương đòi hỏi chủ tế phải cố gắng nhiều hơn để có thể mang sứ điệp sống động cho các thính giả. Lời Chúa không tác động như một thứ bùa chú. Đức tin phát sinh từ sự lắng nghe một cách ý thức. Lời Kinh Thánh được viết ra cách đây mấy ngàn năm trong khung cảnh xã hội khác, cần được rao giảng một cách sống động vào hiện tại, khả dĩ soi sáng ý nghĩa cuộc đời. Để được như vậy, tiên vàng chính người giảng cũng cần được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và để cho lời Chúa lôi cuốn trên đường thánh thiện trước đã. Theo hiến chế về mặc khải của Công đồng Vaticano thứ hai, số 25, chúng ta có thể đọc như sau. Tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục và những người có bổn phận phục vụ lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, cần phải gắn bó với Thánh Kinh nhờ việc châm đọc và ân cần học hỏi. Để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của lời Chúa, nhất là trong phụng vụ Thánh cho các giáo hữu được ủy thác cho, không ai trong họ sẽ trở thành kẻ huênh hoang bởi không lắng nghe lời Chúa trong lòng. Bài giảng là phần của phụng vụ và rất được khuyến khích vì là lương thực cần thiết cho đời sống Kitô giáo. Bài giảng nhằm giải thích vài khía cạnh từ bài đọc sách thánh hoặc các bản văn khác của thánh lễ. Bài giảng cũng nên để ý đến mầu nhiệm đang cử hành hoặc những nhu cầu đặc biệt của thính giả. Huấn thị tổng quát, số 41. Trong các ngày Chủ nhật và ngày lễ trọng có giáo dân tham dự, buộc phải giảng. Trong các ngày khác, khuyên nên giảng, nhất là các ngày mùa giọng, mùa chay, mùa phục sinh và các dịp khác khi có đông giáo dân tham dự. Cứ luật chung, chính vị chủ tế phải giảng. Huấn thị tổng quát thánh lễ số 42. Bài giảng là một phần của phụng vụ. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới có thể chuẩn trước trong các thánh lễ ngày Chủ nhật có giáo dân tham dự. Và theo luật chung, vị chủ tọa thánh lễ là người phải giảng. Dĩ nhiên trong thánh lễ đồng tế, có thể một trong các linh mục sẽ đứng ra giảng. Vấn đề được đặt ra là có nên để cho giáo dân giảng hay không? Xét trong lịch sử giáo hội, trên nguyên tắc, việc giảng thuộc về kẻ chủ tọa cộng đoàn. Tuy nhiên, trong vài trường hợp đặc biệt, đôi khi có vấn đề chuyên môn là một người trong cộng đoàn hiểu biết hơn các giáo sĩ, thì người ấy cũng được phát biểu ý kiến. Thí dụ trong hội đường ở Antioquia, vị chủ tọa đã mời Phaolô và Barnabas nói đôi lời huấn dụ cử tọa, như được ghi nơi sách Tông đồ Công vụ, chương 13, câu 15. Trong các cộng đoàn tiên khởi, những người được đoàn sủng được quyền nói những lời xây dựng cộng đoàn. Việc ngăn cấm giáo dân giảng dạy chỉ có từ thế kỷ thứ 13 do hậu quả của các bè rối. Có thể dùng hình thức đối thoại trong bài giảng, không những trong các thánh lễ cho trẻ em mà cả cho người lớn. Dĩ nhiên, để nó mang lại hiệu quả mong muốn, cần vị chủ tọa biết điều khiển linh động và nắm vững vấn đề. Nên nhớ là các bài giảng không thay thế các hình thức huấn giáo khác như dạy giáo lý, diễn thuyết, vân vân. Bài giảng có chức phận riêng của nó là để giúp cử hành súc sắng mầu nhiệm thánh. Và giờ đây chúng ta nói về kinh tinh kính tuyên xưng đức tin. Theo huấn thị tổng quát về thánh lễ số 43, vai trò của kinh tinh kính là bày tỏ sự tán đồng của cộng đoàn về những gì đã nghe trong các bài đọc và bài giảng. Mặt khác, kinh tinh kính cũng nhằm nhắc lại những chân lý cốt yếu nhất của đức tin trước khi bắt đầu phần thánh thể. Lúc đầu kinh tinh kính thuộc về nghi lễ rửa tội chứ không phải trong thánh lễ. Công thức bắt đầu cũng ngắn thôi, gồm những câu ngắn gọn mà người dự tòng học thuộc lòng để trả lời cuộc thẩm vấn của linh mục và giám mục. Chính vì vậy, đây là một lời tuyên xưng cá nhân nên chủ từ ở số ít, tôi tin kính chứ không phải là chúng tôi. Với thời gian, kinh tin kính mang nhiều hình thức phát biểu khác nhau. Hình thức cổ điển hơn cả là kinh tin kính các thánh tông đồ, mặc dù đây không phải là trực tiếp cho các thánh tông đồ soạn ra. Hình thức ấy được khai triển ra thành kinh tin kính của Công đồng Nicaea và Công đồng Constantinople năm 381. Các kinh tin kính khác, thí dụ của thánh Athanasio hoặc của Công đồng Trento, mang nhiều màu sắc thần học hơn, nhưng không được phổ thông cho lắm. Như vừa nói, hai hình thức quen thuộc hơn cả là Kinh Tin Kính các thánh tông đồ, bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất", và Kinh Tin Kính công đồng Nicea Constantinopoli thì dài hơn và bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất". Theo sách lễ Latin, trong thánh lễ chỉ đọc Kinh Tin Kính của công đồng Nicea Constantinopoli, nhưng nhiều nơi Hội đồng Giám mục cho phép dùng cả hai hình thức, dùng hình thức Kinh Tin Kính các thánh tông đồ, "Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất", hay hình thức Kinh Tin Kính của công đồng Nicea Constantinopoli, "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất". Kinh Tin Kính được đưa vào thánh lễ Latin vào thế kỷ thứ sáu, lúc đầu bên Tây Ban Nha do công đồng Toledo thứ ba vào năm 587, để xác tín lại sự duy nhất về bản thể giữa Chúa Cha và Chúa Con, nhằm đương đầu lại với những người theo bè phái Visigoto từ phái lạc giáo Ario trở lại. Cũng vào thời đó, bên Constantinople, Kinh Tin Kính cũng được đưa vào thánh lễ. Đến thế kỷ thứ bảy và thứ tám, giáo hội ở Pháp cũng theo phong tục ấy. Và sau đó, vào năm 810, được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Ở Roma, mãi tới thế kỷ thứ 11, mới đọc Kinh Tin Kính trong thánh lễ. Phụng vụ Đông Phương và Morabico thì hát Kinh Tin Kính trong hết mọi thánh lễ. Phụng vụ Latin chỉ đọc Kinh Tin Kính trong vài dịp, nhất là khi mầu nhiệm trong ngày có liên quan đến một điều của Kinh Tin Kính, như sinh nhật, phục sinh, trường tinh, lễ kính các thánh tông đồ. Sách lễ mới chỉ truyền đọc Kinh Tin Kính vào các ngày Chủ nhật và các lễ trọng. Những dịp đặc biệt khác cũng có thể đọc Kinh Tin Kính. Bản chất của kinh này đòi buộc tất cả cộng đoàn cùng đọc. Mặc dù chủ từ ở ngôi thứ nhất, số ít, "Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất", chủ tế cùng đọc với cộng đoàn. Tuy không có chỗ nào nói ngài phải sướng câu đầu cả, nhưng thói quen thông thường để cho chủ tế bắt đầu câu thứ nhất. Ngài mời tất cả cùng đọc bằng công thức tương tự như "Chúng ta hãy cùng tuyên xưng đức tin". Việc bái gối khi nhắc đến mầu nhiệm nhập thể chỉ còn phải giữ trong ngày lễ Giáng sinh và lễ trường tinh, nghĩa là hai ngày cử hành mầu nhiệm nhập thể. Trong các ngày khác thì chỉ cúi đầu khi đọc lời nhắc đến mầu nhiệm nhập thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Sách Joshua có nhắc đến hai thành phố Jericho và Ai bị người Do Thái đánh chiếm. Năm 1931, nhà khảo cổ John Garstang khẳng định rằng đã tìm thấy dấu vết bức tường thành Jericho bị sụp đổ như kể trong sách Joshua. Nhưng các cuộc đào bới do bà Kathleen Kenyon hướng dẫn từ năm 1951 đến 1958 chứng minh cho thấy ông Garstang đã sai lầm. Một vài chuyên viên kinh thánh cho rằng lịch sử thành Jericho thất thủ là một câu chuyện thuộc loại etiologia, suy nguyên luận hay giải thích nguồn gốc để cắt nghĩa thành phố cổ này đã bị suy sụp ra sao. Nhiều chuyên viên khác nữa thì cho rằng thành Jericho mà ông Joshua đã đánh chiếm nằm ở một nơi khác chưa được tìm ra. Cũng có giả thuyết khác cho rằng các dinh thự và gạch bằng bùn đã bị các trận mưa lớn và gió mùa đông thổi tiêu biến từ lâu rồi, nên không còn thấy dấu vết tường thành Jericho nữa. Có một điều chắc chắn, đó là có các dấu vết chứng minh cho thấy các dinh thự thời trước đó đã biến mất trong giai đoạn cuối cùng này của lịch sử dài của thành Jericho. Một bức tường thành xây vào khoảng năm 1800 trước công nguyên đã biến mất, ngoại trừ tại phần cao nhất của trái đồi, nơi còn có lớp đá thấp nhất của tường thành. Các soi mòn kiểu này cũng là hiện tượng xảy ra tại nhiều nơi khác trong vùng Trung Đông cổ. Đây cũng là vấn nạn liên quan tới thành Ai, được nhận diện như là Estel hiện nay. Nhưng các cuộc đào bới khảo cổ đã không đưa ra ánh sáng dinh thự nào trong thời gian từ 2300 tới 1200 trước công nguyên. Một số các học giả cho rằng trình thuật liên quan tới việc đánh chiếm thành Ai hai lần chỉ là truyền thuyết bình dân giải thích sự hiện hữu của các bức tường thành bị sụp đổ gắn liền với các tiền nhân của dân Israel. Nhiều người khác cho rằng đã có sai lầm trong việc nhận diện và thành Ai còn nằm ở một chỗ khác đâu đó tìm chưa ra. Giải pháp thứ ba cho rằng các phòng thủ cổ xưa đã được xây dựng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dân chúng sống chung quanh. Chứng tá rõ ràng duy nhất liên quan tới việc dân Israel đánh chiếm Canaan phát xuất từ các trình thuật kinh thánh. Ngành khảo cổ cung cấp cho chúng ta các tin tức có thể gắn liền với sự kiện này, nhưng chúng ta không biết phải giải thích chúng thế nào cho chắc chắn. Có lẽ phải chú ý đến một vài sự kiện sau đây. Thứ nhất, việc di cư sang Ai Cập đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Do Thái. Thứ hai, không phải toàn bộ dân Do Thái, tức người của tất cả 12 chi tộc Israel, đều đã di cư sang Ai Cập. Thứ ba, vào thời ông Joshua, thay ông Môsê lãnh đạo đem dân Do Thái tiến vào đất hứa, chắc chắn một đôi lần họ đã phải chiến đấu. Nhưng bình thường, tiến trình xâm nhập xảy ra từ từ qua hiện tượng len lỏi, móc nối với các người từ trước vẫn sống tại Canaan. Việc đánh chiếm Jericho và thành Ai, cũng như hai trận đánh lớn, một tại miền Bắc, một tại miền Nam, như kể trong sách Joshua, là một loại anh hùng ca, có tính cách tưởng niệm, cử hành phụng vụ và chủ đích thần học nhiều hơn là các trình thuật có tính cách lịch sử. Trên bình diện lịch sử, dân Do Thái đã phải mất đến hai thế kỷ để gia nhập đất hứa, và có những vùng đất đã không bao giờ bị đánh chiếm. Dưới triều đại vua David, Israel trở thành một vương quốc lớn, trấn áp toàn đất Canaan và kiểm soát các dân tộc sống chung quanh. Vương quốc trở thành thịnh vượng với chính sách thuế khóa. Việc giao dịch thương mại rộng mở khiến cho vương quốc có các tiếp xúc mới với nhiều vùng đất khác và có các tư tưởng mới. Nhưng cho tới nay đã không có khám phá khảo cổ nào cho phép khẳng định rằng đây là công trình của vua David. Sang thời vua Salomon, vương quốc đạt điểm cực thịnh với các thuyền bè và đoàn lạc đà buôn bán giao dịch rộng rãi. Các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng ba thành phố thời vua Salomon thuộc các năm từ 970 đến 930 trước công nguyên. Đó là Gezer, Hazor và Megiddo, là ba thành phố được kể tên sau Jerusalem trong các công trình xây cất của vua Salomon, như viết trong sách Các Vua 1, chương 9, câu 15. Các thành phố này đều có hai lớp tường cách nhau 2-3 mét và được nối liền nhau bằng các tường ngang làm thành một loạt các phòng. Cửa thành mở ra bên ngoài hai lớp tường ấy, hai bên có hai tháp canh hình vuông như trong trường hợp thành phố Hazor, hay lồng vào trong hai bức tường đó như trong trường hợp hai thành phố Gezer và Megiddo. Đằng sau cửa thành hai bên lối vào, mỗi bên có ba phòng, và có lẽ có mái che bên trên. Các phòng đó là chỗ dành cho lính canh tại Gezer và Megiddo. Còn có một cửa bên ngoài nối liền với tường và cửa chính theo đường thẳng góc. Kiểu xây này cho phép lính canh ngăn chặn lối vào một cách dễ dàng hơn, nếu đường vào thành thẳng với cửa chính. Cả ba cửa của ba thành đều có cùng một kiểu kiến trúc như nhau và có các kích thước giống nhau. Dĩ nhiên, để có thể tuyệt đối chắc chắn, cần phải có các bản khắc cho biết đó là các cửa thành do vua Salomon cho xây cất thời bây giờ. Cho tới nay, các nhà khảo cổ vẫn gọi các cửa thành đó là cửa của vua Salomon. Nhưng công trình xây cất nổi tiếng nhất của vua Salomon là thành Jerusalem, đền thờ và hoàng cung. Đền thờ do vua Salomon xây cất rất nguy nga tráng lệ. Nhưng năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor, vua Babylonia, đã vây hãm thành Jerusalem lần thứ hai, triệt hạ thành và đốt phá đền thờ. Tất cả vàng bạc và đồng của đền thờ được mang về Babylonia. Đền thờ sẽ được tái thiết sau khi vua Siro ký sắc lệnh cho dân Do Thái hồi hương năm 537 trước công nguyên. Nhà vua cũng trả lại các vật bằng vàng bạc mà Nabucodonosor đã lấy trước đây. Công việc tái thiết tiến rất chậm chạp. Các ngôn sứ Khắc Gai và Zacharia đã phải khích lệ đốc thúc mãi dân Do Thái mới hoàn tất việc tái thiết năm 515 trước công nguyên. Đền thờ được xây theo mẫu đền thờ của vua Salomon, nhưng không sang trọng bằng. Dưới thời đế quốc Hy Lạp, đô hộ, vua Antiochus IV Epiphane cấm người Do Thái tế lễ cho Giave Thiên Chúa, và ông làm ô uế đền thờ vì tổ chức lễ tế cho các thần ngoại giáo ở đó. Cuộc bách đạo khiến cho nhà Maccabee nổi lên chống ngoại xâm, và ba năm sau, người Do Thái tái chiếm thành Jerusalem và làm lễ thanh tẩy tái thánh hiến đền thờ. Nhưng đền thờ này bị phá hủy năm 63 trước công nguyên khi tướng Pompeo đánh chiếm đất Palestina. Vua Herod là người gốc Edomite, là dân tộc sống ở mạn nam biển chết và rất thù ghét người Do Thái. Do các sắp xếp của cha là Antipate, Herod được người Roma đặt làm vua dân Do Thái năm 37 trước công nguyên. Để lấy lòng người Do Thái, năm 19 trước công nguyên, vua Herod cả xây đền thờ mới và nới rộng quảng trường của đền thánh bằng cách xây các bức tường cao và kiên cố, chỗ cao nhất là 47 mét. Toàn khu vực rộng lớn như thấy ngày nay là công trình sửa sang của vua Herod. Tuy vẫn theo đồ án của đền thờ thời vua Salomon, nhưng đền thờ đồ sộ cao gấp hai và được dát vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng đền thờ thứ ba này sẽ bị đạo binh Roma do Tito lãnh đạo cướp bóc và đốt phá năm 70 sau công nguyên. Vào năm 132, khi người Do Thái nổi loạn lần thứ hai dưới sự lãnh đạo của ba Cochebà, hoàng đế Adriano đã ra lệnh tàn phá đền thờ bình địa. Jerusalem trở thành thành phố Roma gọi là Aelia Capitolina, và tượng thần Jupiter được đặt trên khu đất của đền thánh xưa kia. Vào thế kỷ thứ tư, người Roma cho phép dân Do Thái tái thiết đền thờ, nhưng việc xây cất đã không có tương lai. Năm 636, Khalif Omar đánh chiếm Jerusalem. Tiếp đến từ năm 687 đến 691, Sultan Abd al-Malik đã cho xây đền thờ đá tảng Hồi giáo trên khu đất của đền thờ Do Thái xưa kia, trùm lên trên một tảng đá màu đen lớn, nơi theo truyền thuyết tổ phụ Abraham đã sát tế Isaac, là chỗ cao nhất của ngọn đồi phía bắc. Nhưng đây cũng có thể là mảnh đất Arauna, là sân đập lúa mà vua David đã mua lại của người Jebuse để xây đền thờ. Có thể trước đó nó là nơi tế lễ của người Canaan. Con Sultan Abd al-Malik là En-Walid cho xây một đền thờ El-Aqsa trên nền hoàng cung của vua Salomon xưa kia. Năm 1099, các đạo binh thánh giá tiến vào Jerusalem và biến đền thờ đá tảng thành nhà thờ, và vua Baudouin I biến đền thờ El-Aqsa thành dinh thự. Nhưng sau khi vương quốc Latin sụp đổ, Saladin I tái chiếm Jerusalem năm 1187, cho tu sửa hai đền thờ và trao trả lại cho Hồi giáo. Vào thế kỷ thứ 16, Suleiman I Kanuni, Sultan thuộc đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn tất các công trình tu sửa với mái mạ vàng như chúng ta còn trông thấy ngày nay khi viếng thăm khu vực đền thờ cũ tại Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thứ nhất Thánh Phêrô rất được những cộng đoàn Kitô đầu tiên yêu mến tìm đọc, vì đó là những lời khuyên nhủ với hết lòng thành và xác tín đức tin của vị mục tử có uy tín, là vị tông đồ của Chúa Giêsu đứng cứu thế, là vị đã được tận mắt trông thấy Chúa cứu thế chết trên thập giá, là Thánh Phêrô tông đồ. Đó là hai đặc điểm mà tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô nhắc lại trong bức thư để giới thiệu chính mình vào khởi đầu bức thư, nơi đoạn 1 câu 1. Tôi Phêrô, sứ đồ của Chúa Giêsu cứu thế. Và vào cuối thư, tức là nơi đoạn 5 câu 1. Tôi có đôi lời nhắn nhủ các người lãnh đạo hội thánh. Tôi cũng là người lãnh đạo như anh em. Chính mắt tôi đã trông thấy Chúa cứu thế chết trên thập giá. Hai đặc điểm này gia tăng uy tín cho chứng từ, cho những lời khuyên nhủ được gói ghém trong bức thư thứ nhất Thánh Phêrô. Và cộng đoàn, hay đúng hơn những cộng đoàn đón nhận bức thư, được kể tên ra nơi câu đầu tiên của bức thư là các tín hữu tản cư tại các tỉnh Ponti, Galati, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia, là những tỉnh thuộc đế quốc Roma trong miền Tiểu Á. Đó là những cộng đoàn đang bị thử thách đau khổ vì cuộc bất hại đạo lúc đó do Hoàng đế Nero ra lệnh trên khắp đế quốc Roma. Nếu chúng ta đọc qua một lần toàn bức thư, thì chúng ta có thể thu lượm được những chi tiết sau đây, ám chỉ đến thử thách mà những cộng đoàn lãnh nhận bức thư này đang phải trải qua. Thí dụ, nơi chương 3 câu 15. Tác giả nhắc đến những chất vấn của nhà cầm quyền nghịch đạo như sau. Hãy yên lặng phó mình cho đấng cứu thế, Chúa anh em. Nếu có ai hỏi tại sao anh em tin Chúa, thì hãy sẵn sàng trả lời một cách hòa nhã, lễ độ và rành mạch. Hành động nào cũng phải quang minh chính đại, để những người đặt điều nói xấu anh em phải hổ thẹn, vì thấy họ đã tố cáo sai lầm. Vậy nếu Chúa muốn anh em chịu khổ, thì thà khổ vì làm lành còn hơn làm điều ác. Thư thứ nhất Phêrô chương 3 câu 15 và 16. Và như chúng ta vừa nhắc đến trên đây, tác giả bức thư thứ nhất Phêrô đã xưng mình là kẻ đã tận mắt trông thấy Chúa cứu thế chết trên thập giá. Thư thứ nhất Phêrô chương 5 câu 1. Và chắc chắn tác giả đó đã được Chúa giáo huấn hiểu rõ giá trị cứu rỗi của thập giá, hiểu rõ những hy sinh đau khổ của những ai muốn dấn bước theo Chúa. Ai muốn theo ta, thì hãy vác thập giá mình mà theo ta. Chính vì thế mà tiếp liền những lời khuyên cho cộng đoàn tín hữu bị thử thách, nơi hai câu 15 và 16 của chương 3 mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, tác giả viết thêm liền ngay đó như sau. Chúa cụ thể cũng đã chịu đau khổ, mặc dù không hề phạm tội, Ngài đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để đem chúng ta trở về với Thiên Chúa. Tác giả muốn hướng những tín hữu đang bị thử thách, bị bắt hại, hãy nhìn về Chúa Giêsu Kitô, là đấng cũng đã bị bắt hại, bị giết chết trên thập giá. Đó là bí quyết đúng nhất khi gặp đau khổ và để vượt qua đau khổ. Đó là lời khuyên tha thiết được tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô nói ra một lần nữa, nơi chương 4 từ câu 12 đến câu 19 như sau. Anh em thân mến, gặp hoạn nạn thử thách, anh em đừng hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. Trái lại hãy vui mừng, vì nhờ thử thách anh em được chia sẻ sự đau khổ với Chúa cứu thế, để rồi khi Ngài trở lại, anh em sẽ vui mừng tột bậc, đồng hưởng vinh quang với Ngài. Khi bị chửi rủa nhục mạ vì danh Chúa cứu thế, anh em được phúc lành bởi Thánh Linh vinh quang của Thiên Chúa ngự trên anh em. Đừng chịu đau khổ như kẻ giết người, trộm cắp, gây rối hay quấy phá việc người khác. Nhưng nếu chịu đau khổ vì làm môn đệ Chúa, thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì mình được mang danh Chúa. Vậy nếu anh em chịu khổ theo ý Chúa, hãy cứ làm lành và phó thác đời mình cho Chúa, đứng tạo dựng vũ trụ. Ngài không bao giờ bỏ rơi anh em. Quý vị và các bạn thân mến, đọc qua những dòng trên đây, nhắc lại những lời khuyên nhủ phải sống như thế nào trong lúc bị thử thách, bị bách hại, chúng ta cũng có thể nghĩ đến số phận của chính mình. Theo Chúa đòi phải hy sinh. Người Kitô là kẻ được đồng hóa với Chúa Kitô, chia sẻ chính cuộc sống của Ngài. Đến với Chúa, được đồng hóa với Chúa mà không vác thập giá như Ngài, thì có lẽ chúng ta chưa theo Ngài trọn vẹn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và ban ơn cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể vác nổi thập giá của mình mà theo Chúa cho đến cùng. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.